Phương Lục Ba nói tiếng lạ. Ân tứ nói tiếng lạ là ân tứ phổ biến nhất trong hội thánh thời Tân Ước. Tất cả 121 đồ đầu tiên vào lễ ngũ tuần đều nói tiếng lạ ở phòng cao. Ngày nay có hơn 600 triệu tín đồ ngũ tuần ân tứ trên toàn thế giới. Nhóm Cơ Đốc lớn thứ hai sau Công giáo. Các hội thánh ngũ tuần và ân tứ hoàn toàn không phải là một phong trào nhỏ. Ngoài lề, ngược lại, họ hình thành phong trào tôn giáo phát triển nhanh nhất trên thế giới. Vâng, đúng là chúng ta không biết thực tế liệu Chúa Giê-xu có nói tiếng lạ hay không, nhưng mọi tác giả Tân Ước đều có. Khi con cháu của Noe không muốn bị phân tán và quyết định xây dựng một tòa tháp cao tới thiên đàng, Đức Chúa Trời ngự xuống và làm xáo trộn ngôn ngữ của họ. Sáng Thế Ký chương 11 câu 1 đến câu 9. Vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng xuống như tiếng gió thổi mạnh, đổ đầy lửa trên các tín đồ và họ nói tiếng lạ. Công vụ chương 2 câu 1 đến câu 4. Sự đổ đầy đó vẫn còn dành cho các tín đồ ngày nay. Chính Chúa Giê-xu đã nói những ai tin sẽ nói những ngôn ngữ mới. Mác chương 16 câu 17. Tại sao chúng ta cần tiếng lạ? Tiếng Anh chưa đủ sao? Ngôn ngữ tiếng Anh, theo từ điển tiếng Anh Oxford, có khoảng 171.146 từ. Nhưng tiếng lạ không được ban cho chúng ta để tăng số lượng từ. Chúng được ban cho để đào sâu hoặc tăng cường đời sống cầu nguyện và thờ phượng của chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, tiếng lạ là phương tiện giao tiếp mật thiết và trực tiếp với Đức Chúa Trời. Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 2. Khi bạn cầu nguyện tiếng lạ, tâm linh của bạn cầu nguyện chứ không phải tâm trí của bạn, và bạn không bị cản trở bởi những suy nghĩ phân tâm hoặc sở thích cá nhân. Khi cầu nguyện tiếng lạ, bạn công bố những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Công vụ chương 2 câu 14. Vì vậy, tiếng lạ không chỉ để cầu nguyện với Chúa mà còn để công bố những công việc vinh quang của Chúa trong cõi tâm linh. Chúng ta cũng có thể ca ngợi Chúa bằng cách cầu nguyện bằng tiếng lạ. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Công vụ chương 10 câu 46. Phaolô đề cập rằng chúng ta có thể tạ ơn bằng cách cầu nguyện trong tâm linh. Bằng không, nếu anh ca ngợi bằng tâm linh thì làm thế nào những người bình thường ngồi nghe có thể nói amen với lời tạ ơn của anh được, nếu họ không hiểu anh nói gì, dù lời tạ ơn của anh thật tốt nhưng không xây dựng cho người khác. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 16 đến câu 17. Lợi ích quan trọng nhất của việc cầu nguyện bằng tiếng lạ là chúng ta gây dựng và củng cố chính mình. Người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình, như người nói tiên tri xây dựng hội thánh. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 4. Và Giu-đê cũng khuyên nhủ các tín đồ: nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Giu-đê câu 20. Có sự đa dạng về tiếng lạ. Tiếng lạ để gây dựng chính mình là cái mà chúng ta gọi là ngôn ngữ cầu nguyện cá nhân, chỉ hướng tới Chúa và không cần phải thông giải. Đó chỉ là cuộc nói chuyện riêng tư với Chúa. Hãy cầu xin Ngài thông giải những gì bạn cầu nguyện bằng tiếng lạ để gây dựng và củng cố chính mình. Hãy lắng nghe những gì Đức Thánh Linh phán khi bạn đang cầu nguyện trong tâm linh để gia tăng sự hiểu biết, khích lệ và thần cảm. Nhưng tiếng lạ để gây dựng hội chúng thì khác. Đó là một trong 9 ân tứ của Đức Thánh Linh đi cùng với ân tứ thông giải tiếng lạ. Ân tứ nói tiếng lạ này khác với ngôn ngữ cầu nguyện riêng vì nó hướng đến mọi người trong buổi nhóm và nó phải được thông giải để được hiểu và mang đến ích lợi. Làm thế nào để nhận được ân tứ nói tiếng lạ? 1. Tiếp nhận Chúa Jesus Christ là Chúa và cứu Chúa của bạn. Kinh Thánh nói: người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình. Giăng chương 7 câu 38. Điều kiện tiên quyết để dòng sông này chảy ra từ bạn là đức tin cứu rỗi của cá nhân bạn nơi Chúa Giêsu Christ. Điều quan trọng là phải hiểu rằng khi bạn tin cậy Chúa Giêsu và mời Ngài ngự vào lòng mình, bạn thật sự nhận được Đức Thánh Linh ngay lúc đó. Bạn mời Ngài bước vào cuộc đời bạn và Ngài ở trong bạn. Khi bạn nói tiếng lạ, bạn khai phóng Đức Thánh Linh để nói có bạn. Câu trên nói, từ lòng mình, nó không nói rằng dòng sông này sẽ chảy ra từ ngai của Đức Chúa Trời. Nó chảy ra từ lòng bạn, từ tâm linh của bạn, từ sâu thẳm con người bên trong của bạn, nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị. Bạn không cần phải nói tiếng lạ để được cứu. Bạn cần huyết của Chúa Giêsu cho điều đó. Bạn được cứu nhờ ân điển của Chúa Giêsu. Một khi được cứu, bạn có giếng nước, sông nước sống muốn được tuôn ra qua môi miệng bạn. Dòng sông đó là sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, và dòng sông tuôn chảy đó là nguồn của quà tặng quý giá từ Đức Chúa Trời được gọi là tiếng lạ. 2. Cứ hãy thư giãn. Nghiêm túc đấy, cứ hãy thư giãn. Nói cách khác, bạn cần phải đầu phục. Công vụ chương 2 câu 2 cho chúng ta thấy các môn đồ không cố gắng, họ không đấu tranh. Câu Kinh Thánh này thậm chí không nói rằng họ đang quỳ gối và cầu nguyện, họ đang ngồi trong tư thế thoải mái. Đức Thánh Linh ngự xuống trên họ khi họ đang ngồi. Nhiều khi người ta cầu xin Đức Thánh Linh đổ đầy với bằng chứng là nói tiếng lạ. Họ nài nỉ Đức Chúa Trời ban điều đó cho họ. Bạn của tôi ơi, tiếng lạ là một quà tặng. Bạn không nhận được quà tặng này bằng cách đấu tranh hay cầu nguyện tha thiết. Bạn càng cố gắng đạt được nó thì nó càng thoát khỏi tầm tay bạn, vì đó là một món quà cần được nhận, một quà tặng mà bạn khai phóng từ sâu thẳm con người mình. Nói tiếng lạ thực sự là Đức Thánh Linh, đấng mà bạn đã nhận được khi được cứu, được khai phóng qua bạn. Vấn đề không phải là cố gắng có được, mà vấn đề nằm ở sự đầu phục. Hãy cứ thư giãn, hãy yên nghỉ trong tình yêu của Ngài dành cho bạn, biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong bạn. Hãy yên nghỉ. Dòng sông nước hằng sống ở bên trong bạn đang trực chờ được tuôn chảy. Vấn đề không còn là nhận được Đức Thánh Linh, mà là để Ngài nói bằng lưỡi của bạn. Miệng của bạn là cái vòi, và một khi bạn mở nó ra, hãy để nó tuôn chảy. Khi bạn hiểu được điều này, áp lực sẽ giảm bớt, sự nỗ lực và nài nỉ của bạn là không cần thiết. Điều quan trọng chỉ đơn giản là có một đức tin con trẻ và sự đầu phục. 3. Ý chí của bạn có liên quan. Lời Chúa cho chúng ta một vài ví dụ. Thi Thiên chương 81 câu 10 nói: hãy há to miệng người già thì ta sẽ làm cho đầy. Một chỗ khác nói: tất cả đều được để dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Công vụ chương 2 câu 4. Câu này không nói rằng Thánh Linh đã nói, chính họ là người nói tiếng lạ. Chúa sẽ không áp đặt điều đó lên bạn. Ngài sẽ không áp đặt ý chí tự do của bạn. Đây không phải là vấn đề thống trị hay kiểm soát, vì Đức Thánh Linh không kiểm soát các tín đồ. Ngài cho bạn sự tự chủ. Thánh Linh dẫn dắt bạn, Ngài không lái bạn đi. Mọi điều liên quan đến Đức Thánh Linh đều liên quan đến sự lựa chọn của bạn. Bạn sẽ phải lựa chọn việc mở miệng và phát ra âm thanh. Ví dụ, nếu đường ống nước của thành phố được nối với nhà bạn, bạn có sẵn nước nhưng nó sẽ không chảy ra nếu đóng vòi. Tương tự như vậy, là một cơ đốc nhân, bạn đã có Đức Thánh Linh rồi, nhưng sự lựa chọn của bạn liên quan đến việc khai phóng Ngài. Bất cứ khi nào tôi muốn uống nước tại nhà, tôi không cần phải gọi cho công ty cấp nước thành phố và yêu cầu họ gửi nước cho tôi. Không, việc mở vòi là tùy thuộc vào tôi. Tôi muốn hay không muốn sử dụng bao nhiêu nước, hoặc thậm chí tôi có muốn sử dụng nước hay không là quyết định của tôi. Nhiều khi người ta nói rằng nếu Chúa muốn họ có được nó thì họ sẽ có được. Không, việc bật vòi là tùy thuộc vào bạn. 4. Cần có đức tin. Mọi việc với Chúa đều cần có đức tin. Hebrew chương 11 câu 6 nói: vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. nói tiếng lạ cũng không phải là ngoại lệ. Cần có đức tin để tin rằng Chúa sẽ thêm vào ý nghĩa cho những âm thanh bạn phát ra khi Thánh Linh của Chúa lấp đầy miệng bạn bằng tiếng mới. Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện tôi đã nghe về một cô bé kia đọc thuộc lòng bảng chữ cái trong khi cầu nguyện và được bố tình cờ nghe được. Sau nhiều đêm như vậy, người bố hỏi, tại sao con lại đọc bảng chữ cái trong khi lẽ ra con phải cầu nguyện? Cô bé trả lời, con đang gửi cho Chúa những chữ cái và con tin rằng Chúa sẽ sắp xếp lại chúng theo ý muốn của Ngài. Việc nói tiếng lạ cũng vậy. Bạn phát ra âm thanh bởi đức tin và Chúa thêm ý nghĩa vào. 5. Hãy loại bỏ nỗi sợ cho rằng ngôn ngữ bạn nói có thể không đến từ Chúa. Rất nhiều người lo sợ rằng những gì họ sắp nói bằng tiếng lạ có thể là ma quỷ. Tôi muốn làm rõ điểm này. Những thứ tiếng mà bạn nói sẽ đến từ bạn theo nghĩa là bạn là người bắt đầu nói chúng, chứ không phải một con quỷ nào đó. Kinh Thánh dạy rõ rằng, vậy nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Luca chương 11 câu 13. Cha Thiên Thượng sẽ không cho bạn một hòn đá đâu. Ngài sẽ không ban cho bạn một con quỷ và đổ vào bạn một tà linh khi bạn cầu xin Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu sẽ bắt tem bạn trong Đức Thánh Linh vì bạn đã cầu xin trong đức tin. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Cha và nơi Kinh Thánh không thể sai sót của Ngài. Nếu bạn khao khát nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện lời này. Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy con bằng Thánh Linh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin bắt tem con trong Thánh Linh của Chúa. Xin dìm con trong sự hiện diện của Ngài và lấp đầy miệng con bằng những lời của Ngài. Hãy bắt đầu khai phóng những âm thanh phát ra không phải từ tâm trí mà từ tâm linh của bạn và tiếp tục cầu nguyện, đơn giản như vậy thôi.